Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 4 năm 2005. Cuối tuần này, tức là ngày hôm nay, phần lớn thì chúng ta đi thanh minh, đi tảo mộ. Thì Pháp Hòa tra trong từ điển á, thì thấy họ định nghĩa thanh minh có nghĩa là một cái tiết ở bên Trung Hoa, là cái lễ mà người Trung Hoa bày ra để được đi thăm mộ, quét dọn mộ phần, cắt cỏ hay là trang trí sơn phết bia đồ lại đó, hay là thanh minh. Thường thường á, thanh minh vào khoảng tháng 2 hoặc tháng 3 âm lịch. Vị nào mà hay quên, mà năm nào cũng vậy, rất là nhiều Phật tử phone lên chùa hỏi chừng nào thanh minh. Thì bây giờ Hòa nhắc cho quý vị bằng cái ngày Tây để quý vị dễ nhớ. Cho dù tháng 2 hay là tháng 3 âm lịch, nhưng mà thanh minh là luôn luôn vào một trong hai ngày, tức là ngày 5 hay là ngày 6 tháng 4 của Tây lịch, luôn luôn là như vậy. Thì nếu mà vị nào mà không có nhớ coi âm lịch á, thì cứ nhớ mỗi năm thanh minh là vào ngày mùng 5 hay mùng 6 tháng 4 Tây lịch. Thôi nhớ như vậy cho nó khỏe, khỏi lật lịch chừng nào thanh minh gì hết. Mà thường thường là thanh minh là sau cái tiết xuân phân, tức là bắt đầu mùa xuân. Cái thường thường trên lịch hay để đó, đông chí hay là xuân phân, thì thường thường là khoảng sau 15 ngày. Nhưng mà thôi thì mình nhớ như vậy, nhớ là cứ ngày 5 hay là ngày 6 tháng 4 của Tây lịch là thanh minh. Thì ai mà có thân nhân chôn cất ở nghĩa trang thì đi thăm, còn nếu mà không có mà đã gửi vô nhà dưỡng lão ở phía sau nhà Linh Trúc Lâm thì cứ đến ngày đó thì lên thăm cũng được. Đó là cái hôm cuối tuần này thì phần lớn là như vậy. Và cũng rất nhiều người chưa biết hôm nay đổi giờ, mà rồi Pháp Hòa thì ghi tờ giấy là nhớ nhắc Phật tử tuần này đổi giờ. Nhưng mà ghi thì ghi, chứ còn quên thì vẫn quên. Thưa đại chúng, khi mà nói đến đạo Phật thì người ta nghĩ rằng chỉ là một tôn giáo cúng kiến, hình thức, lễ nghi, hay nói những cái chuyện xa vời. Bởi vì thường thường Phật thường dạy đời là khổ này kia. Rồi thấy mấy thầy đi vô chùa tu, cạo đầu mặc áo, rồi có vẻ như là người bi quan yếm thế. Thì xin thưa, nghĩ như vậy thì tội nghiệp quá, là bởi vì chúng ta chưa có tìm hiểu cho tận nguồn gốc, tìm hiểu cho kỹ càng, cho nên mình mới nghĩ như vậy. Chứ thật ra khi đọc kinh sách thì mình mới thấy Đức Phật ra đời chỉ nhắm đến con người mà dạy đạo. Một ông tiến sĩ tên là Wallop Rahula, trong một cuốn sách của ông có cái tên là What the Buddha Taught, nói về tứ diệu đế đó. Ông có nói như thế này: những người nghĩ rằng Phật giáo chỉ quan tâm đến những lý tưởng cao siêu, tư tưởng triết lý và đạo đức siêu phàm, và không kể đến lợi ích xã hội và kinh tế của con người là sai lầm. Tức là ai mà nghĩ rằng đạo Phật chỉ nói những cái chuyện tư tưởng triết lý, đạo đức siêu phàm mà không kể gì đến sự lợi ích xã hội thì đó là một sai lầm. Rất quan tâm đến hạnh phúc con người, đối với Ngài không có hạnh phúc mà không sống một đời trong sạch dựa trên những nguyên tắc đạo đức tâm linh. Nhưng Ngài biết rằng sống một đời như vậy rất khó trong những điều kiện xã hội và vật chất không thuận. Đức Phật biết rằng nếu chúng ta muốn có hạnh phúc thì không thể nào chỉ dựa vào vật chất không mà đủ, là phải có gì? Có đạo đức, có tâm linh. Mà muốn được như vậy thì đâu phải dễ. Bởi vì sao? Bởi vì hàng ngày cuộc sống của mình va chạm, mình đụng phải quá nhiều những cái vật chất, những cái phiền muộn trong đời sống này. Cho nên muốn trở về được cái nguồn sống tâm linh đó không phải dễ. Khó, khó không có nghĩa là không làm được, khó làm thôi, chịu khó một chút làm thôi. Cho nên Thật ra đạo Phật là đạo cho con người. Đức Phật thuyết pháp nhằm đến đời sống hiện thực của con người, mà rất nhiều bài kinh Phật đã nói như vậy. Quý vị có nhớ bài kinh Bảy Loại Vợ không? Quý vị có nhớ bài kinh đó không? Phật cũng dạy như vậy. Vừa rồi có một Phật tử ở Winnipeg lên, thì quý vị đó mang được một số các cái CD Bảy Loại Vợ đó. Thì cái vị Phật tử nọ vô chùa thấy trên bàn cho thỉnh CD, họ mới ngạc nhiên, họ nói trời ơi, đạo Phật cũng nói tới bảy bà vợ là gì mà dữ vậy, một hai bà là muốn chết rồi. Về quý vị đã mượn cái CD đó về nghe cái bài kinh Bảy Loại Vợ thì thích quá, nói Phật dạy rất là hay. Thì hôm nay Pháp Hòa cũng trích một bài kinh nữa, nhưng mà không phải bảy ông chồng. Cái bài kinh này Đức Phật nói trong kinh Tăng Chi Bộ tập 3A, bài kinh thứ 54. Bài kinh này như thế này: tức là có một cái người cư sĩ đến thăm Phật, và Đức Phật, ông hỏi Đức Phật một câu hỏi và Đức Phật dạy hay lắm. Một hôm, một cư sĩ tại gia đệ tử tên là Digajuna Junu, có nghĩa là đầu gối dài, đi đến Thế Tôn đảnh lễ và bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con là những người gia chủ còn hưởng thọ các dục, sống hệ phược với vợ con, dùng các thứ hương hoa phấn sáp, thọ lãnh vàng bạc. Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn hãy thuyết pháp cho những người như chúng con, thuyết như thế nào để những pháp ấy đem đến cho chúng con hạnh phúc an lạc ngay trong hiện tại và hạnh phúc an lạc trong tương lai. Bây giờ trở về sau 2000 năm, mình có cùng một cái hoài bão như vậy không? Mình có ôm ấp một cái hoài bão giống như cái vị cư sĩ này không? Bạch Đức Thế Tôn, chúng con bây giờ còn hơn ngày xưa nữa. Ngày xưa là người ta, mặc dù người ta nói là sống hệ phược với vợ con, hưởng thọ các dục lạc, dùng các thứ hương so phấn sáp, thọ lãnh vàng bạc, còn bây giờ chúng con còn hơn nữa Thế Tôn ơi. Hả? Chúng con bây giờ là có nhà cửa nè, có bảo hiểm nè, mà bảo hiểm đâu phải một thứ đâu, bảo hiểm nhân thọ nè, bảo hiểm xe nè, bảo hiểm nhà nè, rồi tiền lo cho con nó đi học nè, bây giờ phải đóng trước chứ để nữa nó vô đại học rồi tiền đâu đóng. Chúng con đủ thứ hết, giờ Đức Thế Tôn dạy cho chúng con làm sao để mà chúng con an lạc với chứ. Đó, cư sĩ thì hỏi vậy, nhưng mà tu sĩ hỏi sao? Bạch Thế Tôn, mặc dù chúng con bây giờ đi xuất gia rồi, nhưng mà chúng con còn đủ thứ lo hết Thế Tôn ơi. Tại vì chùa còn mọt ghét nhiều quá, phải không? Mà mỗi ngày mà chúng con mà cứ xé lịch, mà xé tới ngày thứ 25 là chúng con rầu rồi. Thì mình phải hỏi như vậy, thì mình cũng phải thưa Thế Tôn vậy chứ. Cho nên ngày xưa có một cư sĩ đó cũng ôm ấp một cái câu hỏi đó, một cái hoài bão đó. Thì ngày nay khi đọc tới bài kinh này, cái Pháp Hòa cũng ngồi nghiệm, mình cũng đâu có khác gì đâu. Giờ mình cũng đang đặt câu hỏi Thế Tôn đây, thì giờ Thế Tôn dạy làm sao? Mặc dù vị thương gia này sống với dục lạc thế gian, phải không? Ông nhận thấy những tài sản vật chất chỉ giúp cho ông sống, chứ không giúp cho ông an lạc. Quý vị đồng ý không? An lạc là phải từ trong nội tâm. Còn vật chất nó chỉ giúp mình duy trì cuộc sống thôi, nhưng mà không có an lạc. Có nhiều người cũng sống vậy, cũng ăn vậy, cũng đi xe đẹp vậy, cũng ở nhà rộng vậy, mà khổ thì vẫn khổ thôi. Vậy thì đâu có phải có vật chất mà an lạc đâu. Mà cái vị cư sĩ này ôm ấp một hoài bão, làm sao chúng con có đời sống nhưng mà chúng con vẫn có niềm vui của tự tâm. Có những người quyến thuộc cũng đầy đủ, danh vọng cũng tràn trề, tài sản cũng sung túc, nhưng tâm tư còn nặng trĩu âu lo. Điều đó cũng đúng thôi. Đó. Chẳng những âu lo không rồi gì nữa, sợ hãi, căm thù, tham lam, thèm khát, và dĩ nhiên là không có an lạc. Cho nên người xuất gia cũng không có khác. Mặc dù đi xuất gia rồi, có nghĩa là xuất gia là gì? Xuất gia cái danh từ đơn giản thôi, cái nghĩa đơn giản là ra khỏi cái nhà thế tục mà mình đang ở, gọi là xuất gia. Cho nên mình phải làm cho được cái chuyện xuất gia là cái chuyện căn bản nhất, là ra khỏi cái nhà thế tục. Ra khỏi được cái nhà thế tục đó thì mới gọi là xuất gia. Xuất gia có ba nghĩa, gọi là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Thôi ra khỏi nhà phiền não, ra khỏi nhà tam giới thì coi như khó rồi. Nhưng mà cái căn bản nhất của người xuất gia là ra rời khỏi cái gia đình mà mình đang ở đây. Thì xuất gia là ra khỏi nhà và ở chùa. Cái chuyện đơn giản nhất là mình phải làm được cái chuyện xuất gia đó. Thì bây giờ cái người xuất gia tuy rằng xuất gia nhưng mà vẫn còn sống trong thế tục, cho nên sao cũng phải lăn lóc bươn chải, mặc dù phải lo lắng nhưng mà cái lo lắng đó nó vẫn còn khả dĩ hơn, có một chút xíu niềm vui, là bởi vì không có phải va chạm tính toán hơn thua quá nhiều như người thế gian, nhưng mà vẫn còn chứ không có phải không. Thì Đức Phật mới dạy như thế này: này cư sĩ, có bốn pháp đưa đến hạnh phúc hiện tại, an lạc hiện tại cho thiện nam tử. Thế nào là bốn pháp? Phật dạy muốn an lạc thì Phật có bốn pháp. Một là phải đầy đủ sự tháo vát. Hai là đầy đủ sự phòng hộ. Ba là làm bạn với thiện. Bốn là sống thăng bằng điều hòa. Bốn điều: đầy đủ sự tháo vát, phòng hộ, làm bạn với thiện và thăng bằng điều hòa cuộc sống. Đó là bốn pháp. Bây giờ thứ nhất, thế nào là đầy đủ sự tháo vát? Phật dạy, nghĩa là tại gia cư sĩ dù làm nghề gì cũng phải tinh xảo, siêng năng, không biết mỏi mệt, biết suy tư, hiểu phương tiện vừa đủ để tự làm và điều khiển người khác, làm cho lợi ích và đạt hiệu quả kinh tế cao. Tức là Đức Phật dạy, nếu như mình là một người cư sĩ, mình cần có nghề nghiệp, thì cái nghề đó mình phải tinh chuyên một nghề. Tức là phải biết rõ đó. Mà theo như người xưa thường nói là nhất nghệ tinh thì nhất thân vinh. Tức là mình, cái nghề nào mà mình tinh xảo thì cuộc đời mình, cuộc sống của mình nó cũng thăng vinh hơn, nó vinh hiển hơn. Nếu mình làm cái gì trong cuộc đời này mọi gì cũng biết hết á, nhưng mà không có biết nhiều, cái gì cũng chút hết á, thì e nó khó. Cho nên mình làm cái gì á là mình phải biết cho thật tường tận cái đó. Thí dụ như người tu cũng vậy, đâu có nghĩa là mình đi vào tu rồi mà mình cạo đầu, mình mặc áo là đủ đâu. Mà mình phải làm gì nữa? Mà mình phải học luật, học kinh, nghiên cứu giáo điển. Không phải là cái chuyện ngồi thiền hay là tụng kinh nhiều mà được. Không phải. Cho nên Đức Phật dạy là cái người đi xuất gia là bỏ suốt thời gian căn bản nhất, ít nhất là phải 5 năm học luật. 5 năm ít nhất. Còn nếu mà người nào kỹ là phải 10 năm. Tại vì sao? Khi mà mình mới vào tu là 5 năm đầu học luật của người mới tu. Rồi khi mình đủ tuổi, mình thọ lên giới tỳ kheo rồi, phải 5 năm học giới tỳ kheo. Chuyện mà cạo đầu mặc áo là làm thầy. Không phải là cái chuyện cạo đầu mặc áo mà một ngày mình tụng bao nhiêu thời kinh là đủ. Một ngày mình ngồi mấy tiếng thiền tọa là đủ. Không phải. Cái nghề của người tu là giới luật, oai nghi, đức hạnh. Cho nên cái người tu là phải tinh xảo cái đó. Còn đối với người đời cũng vậy. Người đời cũng vậy. Nghề gì? Nấu ăn thì mình phải tường tận cái nghề nấu ăn. May đồ thì mình cũng phải biết tường tận về cái đó. Cho nên một trong những cái sự tại sao, bởi vì nếu mà mình không có tinh nghệ á, thì mình đi vào việc làm á, trước nhất là khổ cho mình. Tại vì mình vô mình không rành, mình không rành việc, cho nên rồi mình làm nó không có được. Mình làm nó không có được như lòng của người ta, như lòng của ông chủ hay là những người sếp của mình. Cho nên á, dĩ nhiên là mình đi làm để mà có sống, phải không? Nhưng mà muốn được cái đời sống của mình nó nó thuận tiện hơn, nó an lạc, thì chúng ta phải có cái gì? Phải có đầy đủ cái sự tháo vát. Một cái chú tiểu của đạo Phật, dĩ nhiên là ở đây thì không thể bằng. Ở Việt Nam, một cái vị mà mới đi vào tu á, ở trong chùa đó là được đào luyện dễ sợ lắm.